SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hoa Kỳ cho biết một thỏa thuận ngừng bắn có thể trong tầm tay khi số người chết chính thức mà cơ quan y tế Palestine tại Gaza thông báo là vượt quá 40.000 người. Sau các cuộc đàm phán ngưng bắn được nối lại vào thứ Năm 15 tháng 8 mà Qatar cho biết sẽ tiếp tục vào đến thứ Sáu, trọng tâm của các cuộc đàm phán dự kiến sẽ là việc thực hiện các kế hoạch đã đồng ý trước đó. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel cho biết, thỏa thuận do Tổng thống Joe Biden đề xuất từ tháng 5 năm nay nhìn chung đã được chấp nhận.
Tất nhiên, đây là cuộc đàm phán giữa hai bên và đây là một quá trình. Và bạn có thể thấy được văn bản của thỏa thuận là gì và có sự trao đổi qua lại. Nó có sự trao đổi và có sự tham gia. Vì vậy, chúng tôi tự tin nói rằng những nét chính trong những gì Tổng thống đã nêu vào ngày 31 tháng 5 đã được chấp nhận. Và điều mà chúng tôi tập trung vào lúc này, cũng như những gì các cuộc đàm phán đang tập trung vào, là giải quyết các chi tiết thực hiện.
Vòng đàm phán ngừng bắn mới đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar vào hôm thứ Năm, với sự vắng mặt của các quan chức Hamas sau khi họ cáo buộc Israel trì hoãn các cuộc đàm phán. Do đó mà các quan chức Hamas sẽ được thông tin tóm tắt về các cuộc họp và họ sẽ truyền đạt chỉ thị cho nhóm đàm phán của họ có trụ sở tại Doha về những gì họ muốn nói với các bên trung gian. Hoa Kỳ cho biết việc nối lại các cuộc đàm phán là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy vậy, những tranh chấp về các chi tiết của thỏa thuận vẫn tiếp diễn. Nổi cộm nhất trong số này là những bất đồng về sự hiện diện của quân đội Israel tại Gaza, trình tự giải cứu con tin và quyền tự do đi lại của thường dân từ phía Nam đến phía Bắc Gaza. Phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết Hoa Kỳ đã cản trở thỏa thuận ngừng bắn.
Hoa Kỳ đã sử dụng quyền phủ quyết của mình. Thử hình dung xem, ba lần tại Hội đồng Bảo an, họ đã bỏ phiếu chống lại các yêu cầu của thế giới về việc chấm dứt hành động xâm lược của Israel ở dải Gaza. Ba lần đại diện Hoa Kỳ, đại sứ Linda Thomas Greenfield đứng trong Hội đồng Bảo an và chỉ sử dụng quyền phủ quyết, trong khi 14 người khác yêu cầu ngừng giao tranh. Đây là nước Mỹ, đây là bệnh dịch, và bệnh dịch là nước Mỹ.
Israel và Hamas đều cáo buộc lẫn nhau trì hoãn các cuộc đàm phán. Với một phát ngôn viên của nhóm đàm phán Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cho phép có sự tự do đáng kể đối với một số tranh chấp quan trọng. Tổng thống Abbas cho biết Hoa Kỳ đã kéo dài thảm họa Gaza và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Israel vì vi phạm luật pháp quốc tế.
Đối với những kẻ giết người và tội phạm chiến tranh, chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt cho những tội ác mà chúng đã và đang phạm phải. Những tội ác này sẽ không chỉ giới hạn bởi luật lệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và chiến đấu để giành lại công lý cho Palestine. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan, đứng đầu là Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi đã tuyên bố rằng Benjamin Netanyahu và một số bộ trưởng của ông đang bị truy nã để bỏ tù.
Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Doha, cơ quan y tế Palestine xác nhận có ít nhất là 40.000 người Palestine đã bị Israel giết hại kể từ ngày 7 tháng 10. Phó phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc là Farah Haq cho biết số người chết cao là sự thất bại thảm hại của quân đội Israel.
Volker Turk, the High Commissioner for Human Rights, Volkertuk, cao ủy nhân quyền cho biết, hôm nay đánh dấu một cột mốc đáng buồn đối với thế giới khi 40.000 người Palestine được xác nhận chính thức đã thiệt mạng, theo tin từ Bộ Y tế Gaza. Hầu hết những người chết là phụ nữ và trẻ em. Ông cho biết, tình huống không thể tưởng tượng này chủ yếu là do lực lượng phòng vệ Israel liên tục không tuân thủ các quy tắc chiến tranh. Ông Tuck cho biết, trung bình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua.
Bộ Y tế Palestine cho biết những con số này không hoàn toàn phản ánh tất cả các nạn nhân vì nhiều người được tin rằng vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát, chưa được biết đến. Tạp chí y khoa Lancet đã công bố một lá thư vào tháng 7, trong đó một số học giả ước tính rằng số ca tử vong gián tiếp do các yếu tố như bệnh tật có thể khiến số người chết có khả năng lên tới gần 186.000 người. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Phòng Nghiên cứu Nhân đạo tại Trường Y tế Công cộng Yale cũng cho biết số ca tử vong thực tế có khả năng cao hơn nhiều so với số liệu đã công bố. Liên Hiệp Quốc đã lên án số người tử vong cao, đồng ý rằng con số này có thể bị đánh giá thấp.
Of course, we're also aware that this number is an approximation and
và xét đến số lượng lớn và đáng lo ngại những người vẫn mất tích, thì những người có thể bị mắc kẹt hoặc là chết dưới đống đổ nát. Con số này có thể, nếu có, là chưa được tính đến. Theo quan điểm của Tổng Thư ký, thì đây là một lý do nữa khiến cho chúng ta cần phải ngừng bắn ngay bây giờ, cũng như thả tất cả các con tin và hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở.
Israel cho biết họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đáng kể để giảm thương vong cho dân thường và thách thức các con số do Bộ Y tế Gaza báo cáo. Việc nối lại các cuộc đàm phán ngưng bắn không làm chậm được các cuộc không kích của Israel và Gaza, giết chết ít nhất là 6 người Palestine ở Jabalia trong các cuộc không kích được thực hiện vào đêm thứ Năm. Các cuộc không kích cũng đã được báo cáo ở Khan Yunis và Rafah ở khu vực phía nam Gaza. Với hơn 2,3 triệu người Palestine đã phải di dời ở dải Gaza và các cơ sở hạ tầng dân sự bị ném bom liên tục, một số người Palestine đang buộc trú ẩn trong các nghĩa trang. Abu Mohammed Al-Masri cho biết họ không còn lựa chọn nào khác.
Today they say the number of martyrs has exceeded 40,000.
Hôm nay họ nói rằng số lượng tử vong đã vượt quá 40.000 và các nghĩa trang đã đầy người dũng cảm đã ngã xuống. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể được yêu cầu rời đi. Chúng tôi sẽ tìm một nơi khác để đến, và chúng tôi sẽ tôn vinh những người đã chết. Chúng tôi sẽ rời đi, trú ngụ bất cứ nơi nào trên phố, trên đường, bất cứ chỗ nào thì chúng tôi cũng sẽ đi. Chúng tôi phải tìm một nơi cho những người liệt sĩ, và chúng tôi phải tôn vinh họ trên đất này. Chúng tôi tôn vinh họ trong lòng đất mà Đấng Tối Cao đã hứa. Chúng tôi có thể làm gì được? Xin Đấng Tối Cao cứu giúp chúng con.
Các lệnh di tản liên tục của Israel đã khiến cho người dân ở Gaza gần như không thể tiếp cận được viện trợ nhân đạo.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết rằng các cuộc giao tranh và lệnh di tản liên tục đang tạo ra một chu kỳ di dời gần như bất tận, khiến cho người dân ngày càng khó tiếp cận được viện trợ nhân đạo mà họ cần để tồn tại 10 tháng sau chiến tranh. Một ví dụ về điều kiện sống hiện tại của người dân ở Gaza mà các nhóm của chúng tôi đã có thể tiếp cận được hai địa điểm ở Khan Yunis ngày hôm nay. Đó là ngoài những khó khăn khi đi chợ, thiếu lương thực và giá cả cao, thì các gia đình giải thích với đồng nghiệp của chúng tôi rằng do thiếu các sản phẩm vệ sinh và làm sạch, họ bị nhiễm trùng da, đặc biệt là trẻ em. Họ phải tự dựng nơi trú ẩn bằng bất kỳ loại vải, mảnh gỗ hoặc là thùng cắt tông nào mà họ tìm thấy. Trẻ em thì bị các loài gặm nhấm và côn trùng tấn công vào ban đêm do điều kiện nơi trú ẩn kém.
Children are attacked by rodents and insects at night due to poor shelter conditions.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.